Câu hỏi khác: muốn sám hối những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay nhưng không có điều kiện đọc kinh sám hối, thì vậy sám hối cách nào để có thể đạt được kết quả tốt? Sám hối đó chỉ là cái sự hồi đầu của tâm, nó không giải quyết được vấn đề của chuyển nghiệp. Đây là cái bước ban đầu cần có. Sẽ là một sai lầm nếu người nào đó cứ tập trung toàn bộ thời gian vào các cái khóa sám hối nhưng mà không tạo ra cái nghiệp chuyển về những cái tội lỗi, cái xấu mà mình đã làm. Và nếu không khéo đó thì cái sám hối quá nhiều sẽ làm cho chúng ta bị mặc cảm về tội lỗi, vốn là một cái phiền não trở ngại cho con đường tu và tiến bộ đạo đức của con người. Đức Phật dạy chúng ta là nhận thức lỗi lầm là một vết nhơ của đạo đức, từ đó chúng ta cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Sám hối đơn giản vào thời Phật là thế. Bây giờ đó thì Phật giáo phát triển, cái tín ngưỡng đó, nó làm cho chúng ta phải có những cái hình thức tôn giáo, cho nên mình có những hình thức lễ bái, ngũ thể đầu địa, trang nghiêm thân thể, áo quần, xúc miệng sạch, ngồi tĩnh tọa, rồi tâm thành kính, thì chúng ta phát nguyện không tái phạm. Đó rất là cần, nhưng mà đừng có nên lạm dụng vào nó. Vậy là tốt nhất đó, dù có bàn thờ hay có bàn thờ, có Phật không có Phật, việc sám hối không có bị vì thế mà ảnh hưởng. Do đó chúng ta chỉ cần hướng tâm về cái việc chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây ai đã từng có thói quen dùng bàn tay này cướp, giật, móc túi, thì bây giờ đừng có nên trừng phạt nó, cắt hai tay để mà trả nghiệp. Cái đó là hủy hoại, còn mang cái tội bất hiếu với cha mẹ nữa. Mà hãy dùng bàn tay này bố thí, giúp người, cứu đời, dẫn các ông già bà cả sang con đường an toàn, dìu dắt đàn em, những thành phần bất hạnh cơ nhở, thì đó là hành động chuyển nghiệp. Như vậy, nói một cách khác, sám hối là sự bắt đầu của hành động thay đổi tích cực hơn, và nó là cái sự quyết tâm để hành động cụ thể chuyển nghiệp được diễn ra. Chứ chỉ dừng lại sám hối không thì không có kết quả.